thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song tu.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng cho chúng ta trong quyển Chân Kinh 8. Ngài nói rằng, chúng ta mang thể xác này, mọi người đều có sự vọng động tham lam, khi mà không đạt được là khổ. Nếu chúng ta bằng lòng chấp nhận, sống trong khổ hạnh tu tiến, thì tự nhiên tâm thức chúng ta được bừng sáng ra, đạo gọi là vinh quang của phần hồn. Chịu tu, chịu tiến thì giải được nghiệp tâm. Người đời ai ai cũng có nghiệp, có gia đình là có nghiệp, có sự gay cấn, có sự kích động và phản động, tức là có nghiệp. Vậy, làm sao giải nghiệp? Chỉ nhờ cái pháp lập lại trật tự mới giải được nghiệp. Càng trật tự thì tâm thức càng sáng lạng, vui hòa với các giới, thật tâm tiến hóa trong thanh tịnh. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Chân Kinh 8 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada vào năm 2005.
Khổ hành tiến qua hợp trăng sao, chúng ta phải chấp nhận mang thể xác này. Bao nhiêu vọng động tham lam đều không đạt được. Khi không đạt được là gì? Là khổ. Mà chúng ta bằng lòng chấp nhận sống trong khổ hành, thanh tịnh, tu tiến, thì tự nhiên tâm thức chúng ta sẽ được bừng sáng ra. Đó, đạo gọi là vinh quang của phần hồn. Chịu tu, chịu tiến mới giải được nghiệp tâm. Người đời ai cũng có nghiệp, có gia đình tức là có nghiệp, có sự gây cấn, có sự kích động và phản động tức là có nghiệp. Mà làm sao giải nghiệp thì chỉ nhờ cái pháp lập lại trật tự mới giải nghiệp. Càng trật tự thì tâm thức càng sáng lạng, vui hòa với các giới mới thật tâm tiến hóa trong thanh tịnh. Nếu chúng ta còn ôm chấp mê lý này đạo nọ mà không thực hành khai triển lấy tâm thức của chính mình, chúng ta có duyên lành, thiên địa nhân, có trời đất. Người là chúng ta, con người là đại diện trời đất, thể xác của nhân sanh gồm gọn kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan ở trong người, trong thối óc, trong tâm thức rất rõ ràng. Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy hết cơ trời đã ban chiếu cho chúng ta hằng giờ hằng phút hằng khắc. Nếu chúng ta chịu tu, tức là giải nghiệp tâm, giải nghiệp từ nhiều kiếp, trở nên sáng lạng, mới thấy rõ đường đi. Đạo vốn không, thanh nhẹ vô cùng, mà chúng ta còn ôm nghiệp, tiền tình duyên nghiệp, rốt cuộc là sẽ bị đắm chìm và không có tiến qua nổi. Được làm người, được pháp tốc để tu sửa và hiểu lấy chính mình là điều quan trọng. Chúng ta làm người mà không biết do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, bận rộn trong sự bận rộn và không có cơ hội tiến hóa về tâm linh. Miệng môi tranh chấp, không khai thác được chính mình, của cải cuối cùng của Thượng Đế đã cho thể xác duyên dáng quyền vi rõ rệt. Thiếu thanh tịnh làm sao thấy cái quyền vi của siêu nhiên đã cấu thành mà có sự hiện diện tại mặt đất, đi đứng ngồi nằm đều là tự động trong xác suất nhận định rõ rệt. Thiếu thanh tịnh thì nghịch lại chính mình, xuất ngôn hỗn láo, không biết nguyên lý của trời đất, không biết tình yêu thương của cha mẹ, không biết tình yêu thương của đồng loại, mà đâm ra sát hại và không tiến hóa nổi. Nếu chúng ta người thật tâm tu, tự thức, tự giải, đạt tới sự phân minh vô cùng, đời đạo song tu mới thật là tu. Còn nếu tôi bỏ đời theo đạo, tôi vô núi tôi ngồi, thét rồi không có phát triển nội tâm thức, tạo khổ thôi. Trực diện với hoàn cảnh tức là ân sư. Hoàn cảnh giáo dục chúng ta từ giây phút khắc, trong cái có không không mà tiến hóa. Tu là sửa, là giải mới kêu tiến. Tu mà ôm mà chấp, bên ông Phật này, bên ông thần kia, tức là ôm chấp, không tiến được. Tu hoài cũng không thấy mình, cũng không thấy Phật, cũng không thấy tiên, cũng chả thấy Chúa. Tự gạt mình một kiếp, rồi lủi thủi xuống địa ngục, chấp nhận cái tội mình đã làm, trong lúc đương thời tại thế gian. Cho nên ông trời thấy không có, đâu có ai thấy ông trời đâu. Nhưng ông trời có con mắt đang theo dõi mọi người. Đó là luật nhân quả. Nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả xấu. Nhân nào quả nấy rất rõ ràng. Đó là luật của trời. Có trước luật đời. Mà nhân sinh biết tu, biết hiểu được tâm linh, mới chấp nhận luật nhân quả, thì sống rất dễ dàng, dễ qua. Suốt cả một kiếp người, chúng ta ăn xài không có bao nhiêu, không nên ôm nhiều và tự hại. Ăn nhiều là hại cơ tạng, trí tâm không ổn. Mức tiến hóa của tâm linh, văn mật làm sao tiến. Cho nên người sống luôn luôn hướng về chánh nghĩa, giành đất, giành đai, dân tộc tôi, nước của tôi, nhưng mà chính tôi chưa hiểu tôi. Tôi giành nhân quyền, tôi giành dân chủ, nhưng không biết dân chủ, ai làm chủ thể xác không biết. Phần hồn thật sự làm chủ thể xác và trách nhiệm giữa trời đất. Cho nên chúng ta cần thanh tịnh để phần hồn làm việc. Thay vì động loạn, kích động và phản động cuống cuồng, phần hồn phải cuống cuồng trong cái khổ cảnh, làm sao tiến bước được. Cho nên chúng ta có duyên lành, có cuộc sống an nhiên tự tại. Trước kia, xa xưa chúng ta đi xe bò, đi bộ. Ngày hôm nay chúng ta có xe hơi. Chiếc xe hơi nó có cái gì? Chiếc xe hơi không khác gì tòa sen. Nó rất có trật tự. Êm ả mới chạy trên xa lộ được. Thì cơ tạng của chúng ta êm ả trật tự thì tòa sen chúng ta ngũ sắc ngũ quan bừng sáng đưa phần hồn tiến hóa tới thiện giờ. Làm sao được? Phải hành pháp. Mà muốn hành pháp là phải giải khứ trược lưu thanh mới thật sự là tu. Tu mà ôm trược, hướng về tham dục là ôm trược. Làm sao tiến bước được? Dứt khoát tu tiến. Mỗi mỗi chúng ta phải hiểu gốc gác của mỗi sự việc. Từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Nhờ pháp giải được nghiệp, tâm chúng ta mới thanh tịnh. Khi thanh tịnh thì tâm sẽ bừng sáng. Khi bừng sáng dễ quyết định mọi sự việc trong cuộc sống hiện tại. Và không tạo sự lầm than cho chính mình. Sai một ly đi một dặm. Cho nên chúng ta người tu trong thanh tịnh mới tránh sự lầm sai được. Người đời phạm rồi tái phạm liên tục như vậy, cho đến chết, chỉ biết khóc thôi, ríu ríu vào cái ngục nào đã quy định. chính mình đã làm cái ngục cho giam mình. Như hút sách, ăn thua, giết chóc người. Lúc chết phải làm thế nào? Người đời đã hiểu rồi. Ở ác thì gặp ác, ở thiện thì gặp thiện. Cho nên Thánh Thần Tiên Phật giáng lâm xuống thế gian khuyên người nên làm phước thay vì ích kỷ, keo kiết và không tiến qua nổi. Người tu vô vi thực hành tự giải nó mới thanh tịnh, chứ không nhờ ai giải giùm cho mình được hết. Hoàn cảnh là ân sư, gia đình của chúng ta Thượng Đế đã an bài mọi sự kích động và phản động. Ở kiếp này thì chứng minh kiếp trước chúng ta sai lầm quá nhiều. Phải ăn năn sám hối, tự sửa, giải tiến lấy chính mình, mới thật là người thành tâm tu học và tiến hóa rõ ràng. Ý lại nơi sư phụ là một con người. Ý lại nơi Phật, ông Phật cũng là một con người. Sống khổ, thanh đạm, lấy nguyên khí của trời đất mà tự giải tất cả mọi tâm tư đau khổ, ô nhiễm bởi thế sự, nhiên hậu mới có cơ hội thanh nhẹ thành Phật. Chữ Phật, thế gian tưởng lầm là ông Phật, không phải. Tâm con người thức tâm buông bỏ tất cả nó trở về sự thanh nhẹ. Phật là vô danh. Phật không có phù hộ người chúng sanh. Phật hành để chúng sanh bắt chước và tiên tơ cảnh niết bàn thanh nhẹ mà sống chung hòa bình. Chứ Phật không có trở lại làm đầy tớ cho nhân gian. Nhưng nhân gian bày ra cúng bái, tự gạt gẫm lên chính mình. Mà gạt luôn Phật nữa. Tội rõ ràng ở thế gian, nên thức tâm, tự tu, tự tiến, giải nghiệp tâm cho chính mình, thì mới thật sự là người tu. Trăng sao sáng lạng trong tâm thức. Khi chúng ta thanh tịnh ở trước ngực của chúng ta, nhắm mắt, thấy sáng tâm thức sáng lạng, muôn ngàn sao ban chiếu. Cứu giúp trần gian tự xét bạn. Trần gian là ai? Là thể xác chúng ta. Ta tu giải tiến, đi tới chỗ sáng suốt là tức là cứu giúp. Tự tu, tự tiến mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Chứ không phải là đem súng ống chỉ mặt người ta là người ta tu tiến đâu. Không. Tâm thức mình ráng tu, thanh nhẹ, từ trường tốt, ảnh hưởng người kế tiếp. Minh chánh đạo đời không tạo loạn, sửa mình hòa hợp với sinh lực càn khôn vũ trụ, thì chúng ta không cần phải tạo loạn giành giật đất đai, hơn thua với người khác để làm gì. Sửa mình tiến qua tri tâm an, bằng lòng sửa chữa những sai lầm quá khứ, thì trí tâm chúng ta sẽ ổn định. Khi trí tâm an rồi, hành pháp rất dễ dãi. Thấy sự thanh tịnh là cần thiết. Sự thanh tịnh là cứu rỗi tất cả mọi sự việc hỗn loạn ở thế gian mà chúng ta đã thuộc lập. Trong vòng kích động và phản động, quyết tâm trở về với thanh tịnh là giải tất cả nghiệp tâm từ tiền kiếp tới bây giờ. Sống trong sự sống an nhiên tự tại, hồn trách nhiệm, ba cõi thiên địa nhân. Hồn là phần sáng suốt, lo cho thân xác được bình an, tu tiến. Cái gì cũng vừa mà thôi, không ăn nhiều, không ngủ nhiều, không có động nhiều. Cái gì cũng vừa, tự nhiên nó đi tới cảnh như vậy. Nếu chúng ta thực hành đúng pháp thì toàn thân êm dịu và thanh nhẹ. Hướng tâm về Phật phải hiểu quá khứ của vị Phật đã làm. Ở thế gian này ai cũng ca tụng Thích Ca. Thích Ca đã làm gì? Thích Ca đâu có tìm sư phụ tu. Thích Ca chỉ tu có một mình thôi, tự tu tự tiến. Sư phụ của Ngài là ai? Sư phụ của Ngài là sự đau khổ của nhân gian. Ngài mới tìm cái biên giới tốt đẹp để giải thoát phần hồn của Ngài. Từ trường phát triển hào quang sáng chói, Ngài mới thuyết pháp tận độ quần sanh, để quần sanh tự hiểu tự tu. Ngược lại, làm hình Ngài và thờ cúng, cầu xin Ngài, đâu có ai đã thấy được Ngài, mà Ngài phù hộ chỗ nào? Không có. Nhưng mà cái đâm đầu chạy theo cái đường không có, mà cái đường có không chịu khai thác. Thể xác con người là tài sản cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban, mà không khai thác khối óc của chúng ta, cơ tạng của chúng ta. Làm sao ta hiểu được sự đến và sự đi ở tương lai là thế nào? Mọi người ở thế gian phải bước vào cái cảnh sanh ly tử biệt. Ai ai cũng phải chấp nhận ra đi. Không nói tôi giàu, tôi có tiền, có thể sống 300 năm, 400 năm không. Quy định của Thượng Đế rõ ràng. Cái xác con người nhiều nhất là 100 năm. Rồi cũng phải ra đi. Quá trình lịch sử đã cho chúng ta thấy, con người là phải chết, con người là phải tu sửa mới có sự bệnh lâu. Con người hỗn ẩu chỉ một thời gian ngắn mà thôi, rồi đi thọ rồi. Lịch sử truyền thuyết đã cho chúng ta biết rất nhiều. Chúng ta có rất nhiều tài liệu, nhưng mà tâm chúng ta không chịu hành, không chịu nhận tội của chính mình. Chính mình đã làm sai tự hại, tham dục là tự hại. Tham dục là tự hại thể xác, thì đâu có chỗ trú ngụ mà tu. Cứ vậy mà làm hoài, rốt cuộc là tự hại mà không hay. Nếu dốc lòng muốn tu sửa, phải hướng về quyền bí văn minh trong nội thức của chúng ta. Nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật đã cứu chúng sanh biết là bao nhiêu, mà không hiểu được chấn động của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà hành sự, thì tâm thức không có khai triển được quyền bí trong nội thức được. Quyền bí nằm trong nội thức của mỗi hành giả tại thế gian, tại mặt đất. Từ chối không hiểu nguyên lý, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mà tiến, thì chỉ có đi xuống, không bao giờ có cơ hội đi lên. Tu đạt tới quân bình, ý lực mới mạnh, hướng thượng rõ rệt. Điển quang phát triển, hòa hợp với chấn động của cả càn khôn vũ trụ, thì mới thấy khả năng của chúng ta là vô cùng.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Duyên Nghiệp, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Ý Lan, gửi đến quý vị.
Về thành cảm mến thức hành, trong không mà có diệu thánh cam hoa. Thế gian lại có mẹ cha, thiên đàng lại có chan hòa tình. linh hồn thức giác nói gương cha trời, cảm thông nguyên lý chân lời, thương yêu tha thứ do trời dựng xây. Chấp nhận đổi thay thế tình, đi đi lại lại một mình, cơ trời vận chuyển tâm linh thực hành, trở về nguyên lý đẹp hành, khai tâm mở trí thực hành đến nơi nơi an toàn, thương yêu cởi mở luận bàn, sang giàu như một vẫn an tu hai.
Đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo của bạn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, cho mấy người mới vô, sau khi khó soi hồn, có cần xả thiền hay không? Có thể chiếu minh sau đó hay không? Hoặc có thể ngồi niệm Phật hay không?
Soi hồn xả thiền là một cái phương pháp lắng bóp cho cơ thể điều hòa. Cái đó ai lúc nào cũng có thể làm được thầy. Đó, cái soi hồn rồi chúng ta xả thiền, ta bóp tay bóp chân, cái đó tốt, không có hại. Rồi làm chiếu minh rồi chúng ta cũng bóp tay bóp chân phục tốt, không có hại.
Nhưng sau khi soi hồn xong có thể chiếu minh hay không?
Được chứ, soi hồn rồi chiếu minh được, là đối với người mới tu.
Dạ.
Đó, rồi những người tu rồi sau khi thiền đừng làm chiếu minh. Chiếu minh là trong ban ngày rảnh rỗi chúng ta làm, thiền rồi thì lo dỗ, khỏe thì ngủ, nó an, đừng có làm bấn loạn nữa rồi cả đêm không ngủ được.
Kính thưa Thầy, những người mới sau khi soi hồn họ có thể ngồi tiếp tục niệm Phật hay không?
Không cần thiết, mấy người mới không cần thiết, họ nằm họ cũng có niệm được, tập lần lần, chứ đừng có ràng buộc quá rồi nó dây động thần kinh quá. Ban đầu 6 tháng chỉ soi hồn, chứ mình nằm niệm Phật cứ ngủ thôi. Khi rảnh thì niệm sơ sơ tập lần lần đi tới, đừng có bắt buộc lắm. Cái gì mà bắt buộc lắm là hơn. Phải vừa vừa theo cái công chuyện của họ.
Khi soi hồn, hai ngón tay thì thao lỗ tai để làm gì?
Vì lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài. Thì đem lại công phu chúng ta bên hai lỗ tai lại là vừa thôi, chứ không phải là ép mạnh nhiều người. Ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được. Cho nên bịch vừa vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi. Vừa ngang vai để về là đủ rồi. Mới được đủ cách biệt chấn động ở bên ngoài. Và nó phát triển chấn động thanh nhẹ bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Có cần bịt lỗ tai thật kín hay không?
Không cần chặt chặt kín, Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá, muốn bịt kín cho rồi, không phải vậy đâu, cần làm bịt kín. Nếu mà chỉ vừa ngay như thế này, ngay ngang vai là nó kín rồi, vừa ngang vai là nó vừa kín, vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh, nó không tốt, ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh mình không phải.
Thì trong vấn đề soi hồn, con để ý là khi con soi hồn, thì cái ngón trỏ mà để bấm cho gần chỗ mặt tan đây á, thì con thường thường con thấy cái đầu ngón tay trỏ có bị hơi tê, nó đang căng căng, làm như là có bị cảm biến hay gì đó.
Nó có hại gì không nên chấm mạnh, để thường vậy thôi. Đây này. Mà cái chú ý là mình nhìn ở phía giữa. Có nhiều người kêu đè cái sợi gân là không được, không có nên đè, để vừa vậy thôi. Đó, ở đây là để làm gì? Mình đụng vô là nó ngưng hoạt động hướng ngoại nhiều. Nó mới hướng nội, nó mới tập trung ngay chính giữa. Đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng. Cho nên soi hồn cho đúng, cho thanh nhẹ, cho nhẹ nhàng. Chứ không phải tôi soi cho cố gì để mai tôi về trời là hư, hư thần, hư khối óc. Tôi chỉ để nhẹ như vậy thôi. Tôi không muốn tiếp tục thâu những sự thị phi của ngoại cảnh mà làm ô những khối óc của tôi. Vì tật con người hay nghe chuyện người ta, hay nhìn chuyện người ta, hay ngửi những mùi hôn, mùi thơm, mùi túi. Bây giờ chúng ta ngưng nó lại. Đâu đó nó sẽ quân bình và nó phát triển ngay chỗ này ta. Làm lâu ở đây nó sẽ nặng. Có nhiều lần là làm lâu ở đây nó nổi lên. Nó hai cái xuất điểm, nó tìm một giao điểm, nó phối hợp, rồi nó xoáy nó ra. Đó là kiểu Moni Châu. Mà cái ánh sáng đó nó chạy ra, nó chạy cả khắp càn khôn vũ trụ, đi tới đâu hiểu tới đó. Con người nó mới thông nó. Rồi cái tiến triển tới trụ tâm đầy đủ, nó thành phần hồn như đứa con nít đi chơi. Cho ngày nay anh có cái một bé tám đọc đi chơi với thằng con nít, nhưng mà hiểu gì kìa.
Dạ kính thưa thầy, thầy có chỉ dạy rằng khi soi hồn, nếu mà mình để tay xuống không có thể tiếp tục soi hồn nữa mà phải bước qua phần pháp luân thường chuyển.
Đúng, khi mà nó mỏi rồi thì chúng ta bỏ, bởi vì cái điển nó khác rồi. Điển nó phóng ra và thu vô đầy đủ thì nó phải chuyển. Thu vô đầy đủ thì chúng ta ngồi làm pháp luân thường chuyển để nó hỗ trợ, nhờ cái thanh khí mà nó dẫn cái thanh điển vô trong nội tâm nội tạng và khai huệ cho chúng ta.
Dạ, kính thưa thầy, niệm Phật và pháp luân thường chuyển làm nhiều lần trong ngày thì tốt. Vậy soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày?
Như tôi đã thực hiện và báo cáo cho các bạn là sớm, trưa, tối, một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh, nó luân chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giờ, mà chúng ta tập trung được chất tinh trung hướng lên trung tim bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác chúng ta được.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới, cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.